nói với như là cái người hoàng thân rất thích, tức là thích Ma Nam này. Người nói rằng, này Ma Nam, vì vậy nên biết dục tuyệt đối không có lạc. Đây là một câu khẳng định. Dục tuyệt đối không có lạc, chỉ toàn là khổ quạng. Đa dân thánh đệ tử, nếu không biết đúng như thật, vị ấy bị dục ngăn che, chẳng được xả dục và vô thượng tịch tịnh. Này Ma Nam, vị đa văn thánh đệ tử như vậy sẽ nơi dục mà bị thối chuyển. Tức là kể cả những người xuất gia, những người được gọi là đa văn thánh đệ tử, nếu không thấy thực chất dục là nguyên nhân của đau, thì sẽ bị thối chuyển, sẽ bị ngăn che con đường thánh đạo, chứ không phải là nói Phật tử. Ngài nói rằng, này Ma Nam, ta biết dục là không có lạc mà chỉ toàn là khổ quạng, cho nên ta biết đúng như thật nên không bị dục ngăn che. Đức Phật nói là ngài biết đúng như thật cho nên không bị dục ngăn che, cũng không bị ác pháp ràng buộc, vì vậy được xả lạc và vô lượng tịch tịnh. Này Ma Nam, vì vậy ta không nên bị dục mà bị thối chuyển. Này Ma Nam, một hôm vua Hóa Thành Vương Khá trú trong động Tư Nhân trên núi Bệ Đa La. Bây giờ vào lúc trưa, ta từ chỗ ngồi thiền đứng dậy đi đến quảng sân. Ta thấy ở đó có nhiều người như truyền tử đang tu hạnh không ngồi, thường đứng mà không chịu ngồi, chịu khổ cùng cực. Bây giờ ở bên Ấn Độ nó có một cái phái gọi là như truyền tử, tức là phái này thường đa phần là nó tu hành mà bằng ở trần ở chuồng, phơi nắng phơi mưa, đứng một giò hoặc là đứng nữa là ngủ một chân, khổ hạnh không thể tưởng được. Thì Đức Phật nói rằng, này các như truyền, vì sao các ông tu khổ hạnh không ngồi, thường đứng mà không ngồi này? Tức là hỏi những người tu hành khổ hạnh như vậy. Thì những người này trả lời rằng, thưa Cồ Đàm là Gotama, tức là họ của Đức Phật Thích Ca, tôi có tôn sư Ni Tiền tên là Thân Tử. Ngài dạy tôi rằng, kiếp trước ông tạo nghiệp bất thiện, bây giờ nếu nhờ khổ hạnh này ông sẽ diệt được. Nếu nay giữ gìn diệu hạnh của thân, giữ gìn diệu hạnh của khẩu, của ý, thì sẽ do nhân đó duyên đó mà không trở lại làm ác, không tạo nghiệp bất thiện. Tức là nói nếu mình tu hành khổ hạnh đó, và không tạo các ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý đó, thì mình sẽ không rơi vào con đường bất thiện nữa. Bây giờ Đức Phật hỏi, này các ni tiền, các ông tin tưởng tôn sư không hề nghi ngờ gì cả chăng? Thì họ trả lời, đúng vậy thưa Cù Đàm, chính tôi tin tưởng Đức Tôn Sư không hề nghi ngờ gì cả. Thì Đức Phật ngài nói, này các ni tiền, nếu quả như vậy thì tôn sư ni tiền của các ông trước kia đã tạo ác nghiệp bất thiện rất nặng. Hỏi vì sao? Vì vị ấy vốn trước kia là ni tiền rồi chết đi, nên sinh vào nơi chốn nhân gian làm ni tiền, tu hạnh không ngồi, thường đứng không chịu ngồi, khổ sở như vậy. Và các ông đệ tử cũng như vậy, tức là ngay trong hiện tại các ông đã bị nghiệp quả rồi. Nghĩa là đứng trong một giò ngủ á, cho bằng suốt ngày nó là khổ hạnh, suốt ngày ngồi chứ không nằm, còn ngủ á, thì đứng một giò đứng con cò vậy, gọi là để chịu khổ hạnh như vậy đó, để cho các dục vọng đừng nó phát sinh, và do như vậy mà đạt được cái sự giải thoát. Thì Đức Phật nói rằng, không biết nghĩa là hiện tại, nếu mà các ông muốn biết thì hiện tại tôn sư các ông có đúng hay không á, thì có lẽ trong quá khứ ông tạo nghiệp bất thiện, cho nên bây giờ ông phải ngủ một giò. Sao nếu mà bây giờ mình ngủ thì mình cho giường mình ngủ, nó bắt gì mình phải đứng một chân, mình ngủ như con chim. Nên bây giờ nghĩa là những tôn sư của ông, là thầy của ông, là đã bị nghiệp báo rồi. Cho nên bây giờ nếu ông cứ tiếp tục tạo nghiệp này nữa thì đầy sao ông sinh lại thì cũng ngủ một chân đó. Cho nên nghĩa là Đức Phật nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng, cái dục vọng hay là chính cái mà khổ hạnh thái quá để tùy dục vọng không phải là nguyên nhân để làm cho người ta giải thoát. Mà cái quan điểm trong cái bài kinh này nói rằng là người ta điều hòa được cái cuộc sống bằng gì? Bằng con đường của sự an lạc, của nhận thức và thấu biết khổ đau. Cho nên Đức Phật nói rằng, thưa Cồ Đàm, bây giờ những người đi thiền nghe xong rồi mới nói rằng, thưa Cồ Đàm, an lạc không phải là do an lạc mà có được, mà chủ yếu là do khổ đau. Những người này họ lý luận như vậy, nghĩa là an lạc không phải do an lạc mà có được, mà do chủ yếu khổ đau. Cũng như là ví dụ sự an vui của vua, ăn vui của vua Tần Bà Sa La hoặc an lạc của Tần Bà Sa La, thì Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật, không thể có được sự an lạc như vậy. Thì Đức Phật này mới nói rằng, các ông là những người suy cuồng, nói những lời vô nghĩa. Vì sao? Vì các ông không khéo léo, không hiểu gì cả, không biết thời. Khi các ông nói sự an lạc của Tần Bà Sa La, tức là của vua đó, thì Sa Môn Cồ Đàm không bằng được. Thì đáng lẽ các ông phải nói ngược lại. Nói ngược lại là, nếu sự an lạc của Đức Phật thì vua Tần Bà Sa La không bao giờ có được. Bây giờ Đức Phật mới chứng minh. Bây giờ Đức Phật chứng minh thế này, Ngài nói rằng này các ngươi đền, nay ta hỏi các ông tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Đây là một cái bài kinh này thì muốn đọc cho các Phật tử nghe là phần này rất là quan trọng. Ngài nói rằng các ông thế nào, hiểu thế nào, vua tần bệ ta la có được sự tịch mặc vô ngôn như ý, nhân đó mà được quan hỷ khoái lạc trong 7 ngày 7 đêm không? Tức là nói là một vị vua mà có được sự tịch mặc vô ngôn, tức là không có lời, vô ngôn như ý tức là không có lời nào cả, mà sự yên lặng, trong cái sự yên lặng của thiền định đó mà được quan hỷ khoái lạc trong 7 ngày 7 đêm không? Thì các ngươi truyền đáp rằng dạ không, thưa Cồ Đàm. Thế có được vua có được quan hỷ trong gần 6, 5, 4, 3, 2 một ngày một đêm không? Tức là một vị vua mà có thể ngồi thiền, có thể đạt được sự an lạc tịch tịnh trong một ngày một đêm chứ đừng nói như 7 ngày không? Thì những người trả lời rằng thưa Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Bởi vì một vị vua là phải có rất nhiều chuyện quốc sự, rồi có nghĩa là phi tần mỹ nữ, rồi phải ăn, rồi phải uống, rồi phải nghe đờn ca múa hát. Cho nên vị vua không thể có một cái thời gian tịch tịnh trong một ngày một đêm để đạt được sự quan hỷ an lạc. Thì Đức Phật nói rằng là cũng như vậy. Ngược lại Thế Tôn, tức là Đức Phật, ta có thể có được sự tịch tịnh trong một ngày một đêm không? Nó được. Như vậy là ta có thể có được sự tịch tịnh quan hỷ trong 7 ngày 7 đêm không? Nó thưa Thế Tôn, được. Thì Đức Phật nói rằng như vậy này các ni truyền, cho nên mới nói rằng sự an lạc không phải do khổ hạnh mà có, mà do sự giải thoát và do sự nhận thức khổ đau để đạt được sự an lạc tịch tịnh. Chỉ có những người xuất gia như Thế Tôn, những bậc thánh mới có thể an lạc trong 7 ngày 7 đêm và nhiều đời khác nữa. Đó là cái phần kết luận. Bởi vì cho nên ở chỗ này thì Đức Phật mới chứng minh cho những vị ni truyền này biết rằng đó là, cho nên nếu các người làm nhân gì thì sẽ tạo thành quả đó. Giống như trong bài kinh Khổ Ấm, Đức Phật nói rằng tất cả các hạnh phúc và sự an lạc không phải do truy cầu hoặc là khống chế nó bằng khổ hạnh mà có thể tiêu diệt được nó, mà người đó phải liễu tri nó, thấy rõ các tướng trạng của nó, và đồng thời nghĩa là tu tập để đạt được sự an lạc tịch tịnh của nội tâm, mới gọi là thực sự an lạc, mới gọi là thực sự hạnh phúc của nội giới. Đó là cái phần mà chủ yếu trong cái bài kinh thứ hai này. Thì trong bản kinh này Đức Phật cho chúng ta thấy rằng nếu mà là có nhiều người, bởi vì ngay trong đời này quý vị thấy rằng có nhiều người họ hiểu lầm, họ cứ nghĩ rằng là trong cái sự tu hành mà mình phải có khổ hạnh, rất là khổ đau, mình phải trừ được các cái dục vọng. Giống như phải nói rằng phải mặc quần áo cho rách cho khổ, hoặc phải nhịn ăn nhịn mặc mới trừ được nghĩa là cái dục lạc. Bởi vì dục lạc là nguyên nhân khổ đau, mà khi nào làm như vậy mới trừ dục lạc. Thì bây giờ Đức Phật ngài chứng minh trong này nói rằng kể cả những ni truyền tử, tức là những người trong đời này khổ đau là trong quá khứ họ đã bị khổ đau. Cho nên vấn đề khổ hạnh không phải là nguyên nhân đưa đến giải thoát, và khổ hạnh không phải là nguyên nhân đưa đến diệt trừ dục lạc, và cũng không phải là con người truy cầu dục lạc đạt được hạnh phúc, mà có người càng truy cầu dục lạc nhiều chừng nào thì đó là nguyên nhân gây khổ đau. Chỉ có những người hiểu được thực sự chân tướng của sự khổ và điều chỉnh nó, hóa giải nó và phụng sự nhân sinh, thì người đó sẽ thấy được cái giá trị trong đời này và đời sau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở một cái phương hướng mới để nhận thức được những lời Phật dạy qua những cái lời ngắn gọn này. Bây giờ cái phần thứ nhất, bây giờ chúng ta thử bước thứ nhất á, thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà người ta giới thiệu ở thế giới này, mà câu chuyện mà thầy có mới kể cho các Phật tử nghe trong cái buổi ngày nữa là giảng, trong cái ngày nữa là các Phật tử tôi định nghiệp đây, thì nó rất là rõ ràng để các Phật tử thấy rằng đó là những cái nếu mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta nhận thức bằng cái cảm quan hay là cái cảm giác bên ngoài chúng ta, thì chúng ta sẽ bị lừa đảo. Trong khi đạo Phật muốn cho chúng ta thấy được cái tân diện một cái thực tướng của sự khổ để giải thoát nó. Thì trong câu chuyện kể sao, nói là có người kia lái xe, thì trong khi đang lái xe dẫn vậy, bởi vì nghĩa là không chú ý cho nên bị đụng xe, thì nghĩa là vừa đụng xe thì người ta chết đi, thì thần thức người ta bước ra khỏi cái xác đó mà tưởng như là mình chưa chết vậy. Bước ra thì người ta đứng trước một khung cảnh rất là cái bằng rộng lớn, phân chia hai đường, có một cái người gác. Thì trong con đường đường một bên đó là đường, nữa là cái bằng nữa là thiên đường hay là niết bàn, nghĩa là heaven hay là nirvana, còn một bên là hell, tức là địa ngục. Bây giờ anh thấy vậy, anh không dám đi hướng địa ngục mà anh đi đường thiên đường trước, tức là đi đường niết bàn trước. Thì anh đi về hướng của niết bàn thì anh thấy như là nó vẽ lên cho một cái computer, nó vẽ lên một cái khung trời nghĩa là yên lặng tịch tịnh, nghĩa là hoàn toàn không có một tiếng động, hoàn toàn không thấy một màu sắc gì cả, chỉ nó là chỉ có một sự an lạc, có một yên ổn thôi. Đó, tức là trong cảnh giới của nước bạn dòm thấy sao mà cái gì mà cái cảnh giới, cái thế giới gì mà không có gì trơn, có vẻ yên quá vậy, hoàn toàn không có động đậy gì cái như này. Thế sao mà thấy chán nản quá, bắt đầu anh quay qua lại, bước ra khỏi cửa đó, đi về hướng cửa địa ngục. Thì các vị anh thấy ở ngoài nữa là cả một khung cảnh hiện lên, nữa là trời cà phê đèn mờ nhảy thì xịt xịt đùng đùng đen xin rồi. Anh nói cái này đã nè, cái này hấp dẫn nè, cái này anh quyết định cuối cùng thay vì nó về thiên đường, anh nói thiên đường niết bàn có vẻ là vui mà tại sao thấy buồn quá vậy, vậy thôi đi về con đường này. Cho nên bắt đầu nữa là anh, cái người gác cửa này mới cho anh đi qua con đường, nữa là bước qua cửa này rồi các vị không, anh vừa bước qua khỏi cái hình ảnh rất là đẹp là nhảy đến cà phê là đèn mờ là mái kéo và lóc cốc đó ha, thì ở phía sau anh nói trời ơi, nu đầu mã diện rắn rít đầu lâu, anh dụ lại nó trở nên dễ sợ vậy. Trở lại thì lính nói anh phải coi cho kỹ, nó bước rồi không có trở lại được, tại sao vậy? Có hồi nãy mà anh thấy địa ngục cơ mà như vậy mà hấp dẫn, quảng cáo mà thôi. Nó quảng cáo thôi, quảng cáo ở bên ngoài là lấy được, các vị thấy không? Bây giờ người ta đi vào, ví dụ giờ mình coi thành phố trước đi bằng đêm này các vị thấy không, nếu mình đi thử mình coi mấy cái chỗ mà cái bằng quách mà bằng đêm á nhảy thình thình thàng thàng đèn mờ đủ thứ á, cho nên đó là người ta hấp dẫn quá, cho nên dồn cái cảnh thiên đường niết bàn gì mà chán quá, không có một người mênh mang với sa mạc buồn quá, cho nên quyết định đi vào con đường địa ngục có lẽ gì hơn. Nhưng mà phía sau đó đó, phía sau cái chuẩn bị quảng cáo, phía sau đó là thấy nào là rắn là rít là tù là tội là ống tim ống chích là ma túy và ở tù. Cho nên cái chỗ mà Đức Phật muốn nói chúng ta thấy thực tướng cái pháp không phải là để sợ hãi cái pháp, mà để rằng chúng ta không bị lôi cuốn bởi gì, bởi sạch hình đèn mờ, bởi những lời quảng cáo, bởi những cái che mờ cái hiểu biết thực sự của chúng ta. Cái câu chuyện nó như vậy thôi, nhưng mà đó là câu chuyện tin. Nhưng mà câu chuyện tin nó cũng đồng thời giới thiệu cho chúng ta thấy rằng ngay cả trong thế giới này, nếu mà chúng ta hiểu biết về sự thật, về tình cảm, về thương yêu, thì chúng ta thấy là chúng ta có một mục đích để sống, và chúng ta có thể mở rộng được cái tấm lòng từ bi, cái sự khao khát của chúng ta, nó không phải nhỏ mọn ở trong một con người nữa. Để chúng ta thấy rằng là nếu nói rằng là tình cảm ham muốn là dục vọng là khổ đau, nhưng mà tình cảm là sự thương yêu, là sự bảo vệ và sự chăm sóc của mẹ, của con, của gia đình đúng trong một cái mức độ của nhân sinh, thì nó không phải là lý do để tạo thành cái sự khổ đau theo tinh thần của dục vọng, theo cái ý nghĩa của dục vọng đưa lên chỉ khổ đau, không phải là như vậy. Bây giờ chúng ta thử nghe một câu chuyện có thật ở bên Mỹ. Câu chuyện này có thật bên Mỹ, tức là cách đây lâu rồi, tức là cái ngày mà cái bằng những người cựu chiến binh Việt Nam ở Mỹ á trở về, thì có một người nữa là người Mỹ tham chiến, tức là tham chiến nghĩa là tham gia chiến tranh Việt Nam, anh ta trở về Mỹ. Anh ta ở cái thành phố kêu bằng California, và ở cái vùng phía nam, phía bắc, nghĩa là anh ta từ San Francisco gọi về San Jose. Nó có dình rằng đó là con đã trở về Mỹ à, cho nên cha mẹ vui mừng quá, hai bà già nghe mừng quá, nói là con đã về rồi, vậy hôm nay con về nhà. Nói rằng có thể ngày mai con sẽ về nhà, nhưng mà khi con về nhà con muốn đem theo một người bạn, bởi vì con có một người bạn rất là thân mà nó không có cha mẹ, không có chỗ ở, thành ra cha mẹ có đồng ý cho con mang theo. Thì cha mẹ nói là welcome, trời con được về là mừng quá rồi, vậy là con cứ mang nó về. Thì bây giờ người Mỹ này nói, người lính Mỹ này nói trong điện thoại, nói rằng nhưng mà nữa là con mang thằng bạn con về, nhưng thằng bạn con nó bị trúng mình ở Việt Nam, thành ra nó đứt một chân còn một tay nữa, cho nên nó chỉ còn một tay một chân thôi. Thì nữa là ông già nói trong điện thoại, nói là ồ, như vậy cái việc này là phải để coi lại thôi, để từ từ, nhưng mà đem về là tìm một chỗ khác để cho anh ta ở, tại vì nữa là nếu mà phải trong nhà phải thêm một người là cuộc một tay cuộc một chân thì nó còn gánh nặng gia đình. Thì cái người lính Mỹ nghe xong nói là như vậy thôi được rồi, cúp điện thoại. 3 ngày sau cha mẹ nhận được tin rằng là cảnh sát gọi lên San Francisco để nhận xác, bởi vì con ông bà đã chết, có thể té lầu hoặc là tự tử. Hai người nghe xong thì đau quá, cho nên mới lái xe lên bên nghĩa là San Francisco. Thì lên nơi thì nhìn đúng xác là người lính Mỹ đó là con của mình, và người lính Mỹ này chỉ còn một tay và một chân thôi, tức là người này trở về là người thương binh. Cho nên cái gì cứ tưởng tượng rằng nếu trong một cái tình thương đó mà chúng ta giới hạn, chúng ta thấy nó khác nhau liền. Cho nên khi người lính Mỹ hỏi rằng con đã trở về, cha mẹ sẵn sàng welcome, cho con về. Thì nói rằng con có một người bạn, thì nói rằng con có quyền đem người bạn con về. Thì nó sẽ nằm trong gì? Nó nằm trong tình thương, lo âu và hy vọng. Nhưng mà nó ích kỷ rõ ràng khi được hiện ra và người này, người con này biết rằng cha mẹ mình ích kỷ và không chấp nhận, nói rằng cái người thương binh trở về nhà sẽ là một gánh nặng, cho nên sẽ tìm chỗ khác cho cái người bạn con ở. Thì người lính Mỹ này cúp máy và tự tử. Đó là chuyện có thật